Xuân Ngọc và tạp chí thể thao hàng tuần của SBS Radio rất vui được trở lại với quý thính giả. Tạp chí tuần này xin được mở đầu với một số tin thể thao đáng chú ý. Báo chí thế giới ca ngợi màn ra mắt của Zidane. Nhiều tờ thể thao châu Âu nhất loạt khen việc Zidane giành chiến thắng thuyết phục trong trận đấu dẫn dắt Real Madrid, đồng thời cổ vũ Bale với cú hat-trick ấn tượng. Chưa đầy một ngày sau khi Real đại thắng Deportivo 5-0, giới truyền thông đã tạo nên một cơn sốt mới về Zinedine Zidane. Tờ Gazzetta dello Sport của Ý đã có những dòng ưu ái dành cho Zidane. Một khởi đầu tốt cho Zizou, sân Bernabeu trong ngày hôm qua đã có một bầu không khí khác hẳn. Ngay cả số phóng viên cũng nhiều hơn. Các cổ động viên Real hào hứng cổ vũ suốt trận và thỏa mãn với chiến thắng 5-0 trước Deportivo. Benzema đã đạt được 2 cột mốc ghi bàn, bàn thứ 100 tại Liga và 150 cho Real. Còn Bale tự khẳng định bản năng sát thủ bằng một hat-trick. Điều duy nhất khiến Real còn phải bận tâm đó là Ronaldo vẫn không thể tiếp tục ghi bàn. Nhìn chung triều đại của Zidane tại Real đã có một khởi đầu tuyệt vời. 3 điểm giành được giúp họ theo sát gót Barca và Atlético. Chelsea nhẹ nhàng vượt qua vòng 3 cúp FA. Các bàn thắng của Diego Costa và cầu thủ trẻ Loftus-Cheek đã giúp ông lớn thành London hạ đối thủ hạng dưới Scunthorpe 2-0 vào tối Chủ nhật 10 tháng 1. Chelsea đang đứng tận thứ 14 ở giải Ngoại hạng Anh, kém đội đầu bảng Arsenal những 19 điểm. Champions League thì tiềm ẩn rủi ro rất lớn khi họ phải đấu knock-out với PSG. Ở vòng 1-16, cúp FA vì thế được xem như sân chơi mà Chelsea có cơ hội rõ ràng hơn để tìm kiếm một danh hiệu trong mùa đấu này. Federer gục ngã ở chung kết Brisbane International 2016. Tay vợt Milos Raonic đã đăng quang giải ATP 250 diễn ra ở Australia sau khi đánh bại Roger Federer với tỷ số 6-4, 6-4 trong trận cuối cùng vào chiều ngày 10 tháng 1. Sau 1 giờ 27 phút so tài, tay vợt người Canada đã đánh bại đối thủ hơn 11 bậc trên bảng điểm xếp hạng ATP. Milos Raonic đã tận dụng tối đa những cú giao bóng uy lực, những cú thuận tay sở trường và hai lần bẻ gãy những cú giao bóng của Federer trong tổng số 5 cơ hội. Ngay cả điểm mạnh của Federer là lên lưới cũng được người đàn em phát huy tối đa. Tay vợt 25 tuổi giành 10 điểm trong 13 lần lên lưới chỉ trong set 1. Raonic không chỉ vô địch mà còn phục thù ngọt ngào Federer sau việc bị người đàn anh đánh bại ở chung kết Brisbane International vào năm ngoái. Thêm một điều nữa, cuối mùa trước, huấn luyện viên của Raonic là Ivan Ljubicic đã chia tay anh để chuyển sang huấn luyện cho tay vợt người Thụy Sĩ. Tancred Millet, vận động viên thể thao mạo hiểm của Pháp nổi tiếng với biệt danh Người Bay, vừa mới qua đời hôm 8 tháng 1 ở tuổi 32 khi chuẩn bị cho lần đi trên dây rất nguy hiểm giữa hai quả khinh khí cầu. Millet đã bất ngờ rơi từ độ cao gần 30 mét xuống mặt đất và thiệt mạng. Vụ tai nạn xảy ra trong khi anh đang chuẩn bị ở Drôme, miền nam nước Pháp, cho lần đi trên dây giữa hai khinh khí cầu. Đây là một phần của dự án nghệ thuật mà anh đã được mời tham gia. Nguyên nhân được cho là chiếc máy bay chở Millet tới vị trí thực hiện phần biểu diễn đã vô tình gạt anh vào không khí lúc rời đi, khiến anh không kịp phản ứng. Tay golf Spieth tiến gần đến chức vô địch PGA Tour đầu tiên trong năm. 8 gậy âm ở ngay ngày thi đấu thứ 3 giúp cho Jordan Spieth gia tăng khoảng cách lên thành 5 gậy so với người đứng thứ 2 là Brooks Koepka và tiến gần đến danh hiệu Hyundai Tournament of Champions. Trong khi đó tại A-League, Brisbane Roar đang dẫn đầu bảng xếp hạng với 28 điểm bất chấp trận hòa không bàn thắng trên sân của Wellington Phoenix. Western Sydney Wanderers và Melbourne City lần lượt giữ hai vị trí tiếp theo, trong khi Sydney FC tạm xếp thứ 4 với 24 điểm sau 14 vòng đấu. Và trên đường dây lúc này, không ai khác chính là bình luận viên Việt Hoàng. Xin chào anh Việt Hoàng.
Vâng, xin chào anh Xuân Ngọc và xin một lần nữa được chào các quý vị thính giả của SBS Radio.
Có thể nói rằng là tại Úc trong cái thời gian gần đây, những giải đấu quần vợt đang rất là sôi động và thu hút rất là nhiều người xem, cũng như là một cái không khí mọi người tập luyện môn quần vợt có vẻ như là hăng say hơn nữa. Và tôi thấy là hình như anh cũng là một trong những tín đồ của môn quần vợt.
Vâng, như các bạn có thể thấy, nếu các bạn theo dõi các kênh thể thao của Úc trong thời gian gần đây và đặc biệt là 2 tuần trở lại đây, các vận động viên hàng đầu trên thế giới và đặc biệt là các vận động viên hàng đầu của Australia đang náo nức để chuẩn bị cho giải Australian Open sẽ được tổ chức tại Melbourne kể từ ngày 18 tháng 1. Và có thể nói là các tên tuổi lớn đã đến để tham dự các giải đấu tiền Úc mở rộng ở Brisbane. Đó có giải Brisbane International và có sự góp mặt của các tên tuổi lớn, trong đó có Roger Federer và tay vợt Milos Raonic, người Canada. Tay vợt đến từ Australia tham dự giải Brisbane International thì chúng ta có Bernard Tomic. Còn ở giải Holman Cup được tổ chức tại Perth thì chúng ta có tên tuổi hàng đầu như là Andy Murray đến từ Anh Quốc, và Australia thì chúng ta có Nick Kyrgios. Và trong khi giải Brisbane International và giải Holman Cup tại Perth đã kết thúc vào cuối tuần vừa rồi thì hiện giờ trong tuần này chúng ta có giải Sydney International. Sau khi giải Sydney International kết thúc thì giải Australian Open sẽ chính thức khởi tranh vào đầu tuần sau.
Vâng, và trong lúc mà chúng ta chờ đợi Australian Open bắt đầu khởi tranh thì dường như tới lúc này chúng ta đã hé lộ một số nhà vô địch của các giải đấu mà chúng ta có thể gọi là warm up tournament đi.
Vâng, ở Brisbane International thì có hai tay vợt nam và nữ đã được đăng quang. Về giải đơn nữ thì có Victoria Azarenka, thì tay vợt đến từ Belarus đã có một cái giải đấu rất là hay sau một mùa giải chữa trị chấn thương vào năm 2015 và hai năm thi đấu không thành công là 2014 và 2015. Thì Victoria Azarenka, cựu tay vợt số 1 thế giới này, đã có một cái giải đấu rất là hay và xứng đáng giành chức vô địch. Và đặc biệt đây là vô địch đầu tiên của tay vợt này kể từ năm 2013, và có thể nói Victor Azarenka có một cái cơ hội rất lớn để giành chức vô địch của Australian Open năm nay, khi mà các vận động viên có tên tuổi nữ khác đã phải rút lui khỏi những cái giải tiền mở rộng vì chấn thương. Còn về phần nam, tay vợt người Canada Milos Raonic, người mà có những phát bóng như sấm, đã đánh bại Roger Federer trên đường giành cúp Brisbane International. Và trên đường vào trận chung kết thì Milos Raonic đã đánh bại tay vợt Bernard Tomic của người Úc, và có thể nói Milos Raonic hiện giờ đang là một trong những ứng cử viên hàng đầu cho giải Australian Open.
Chúng ta thấy rằng là tại Brisbane International, một trong những niềm hy vọng của nước Úc đó là Bernard Tomic thì cũng đã phải gác vợt rồi. Tuy nhiên ở Holman Cup chúng ta được chứng kiến sự tỏa sáng của một tay vợt trẻ khác, phải không ạ?
Dạ, nếu như ở giải Brisbane International thì Bernard Tomic đã không lập được cái kỳ vọng đó là vào được trận chung kết, thì ở giải Holman Cup các vận động viên sẽ thi đấu theo đội tuyển, và đội tuyển Australia sẽ được đại diện bởi Nick Kyrgios và Dario Garilova. Thì ở giải Holman Cup, hai tay vợt người Australia là Nick Kyrgios và Daria Galilova đã làm được cái điều mà rất là nhiều khán giả quần vợt của Australia mong đợi, đó là vào được tới trận chung kết. Đây là lần đầu tiên khi hai tay vợt người Úc, đội tuyển Úc, vào được trận chung kết kể từ năm 2003. Và Nick Kyrgios và Daria Galilova còn làm được điều tốt hơn, tức là giành được cái cúp Holman Cup trước đội tuyển ở Ukraine. Mà đây là lần đầu tiên kể từ năm 1999 đội tuyển Úc mới lại được giành được cái cúp Holman Cup. Đây là một cái chiến thắng rất là quan trọng đối với quần vợt Úc, bởi vì trong những mùa giải gần đây quần vợt Úc đang ở giai đoạn chuyển giao thế hệ, khi một loạt các cái tay vợt lớn tuổi sẽ chia tay và những cái tài năng mới thì đang được chấm nở. Nick Kyrgios và Daria Garilova là hai tay vợt trẻ có rất là nhiều tiềm năng, họ chỉ còn thiếu kinh nghiệm, và hy vọng chiến thắng ở Holman Cup sẽ giúp họ có thêm sự tự tin để bước vào giải Australian Open.
Vâng, và Nick Kyrgios hoàn toàn có thể xứng đáng là một trong những ứng cử viên vô địch cho Australian Open năm nay. Tuy nhiên, người ta cũng đánh giá một số nét bên ngoài sân quần vợt của Nick Kyrgios sau những lời lẽ và cái cách thể hiện của anh, không những đối với báo chí mà cả đối với những tay vợt khác nữa. Vậy phải chăng là tay vợt này vẫn cần có rất là nhiều thời gian để mà trưởng thành, thưa anh?
Nick Kyrgios còn là một tay vợt rất là trẻ. Đây là một tay vợt có rất là nhiều tiềm năng, và đặc biệt là trong 2 năm trước khi mà tham dự giải Wimbledon và giải US Open thì Nick Kyrgios đã có những trận đấu rất là hay trước cái bậc đàn anh như là Rafael Nadal và Andy Murray. Thế nhưng mà trước những cái điểm sáng như thế thì Nick Kyrgios lại vướng vào những cái vụ tai tiếng, ví dụ như là ở trên sân thì anh liên tục có những cái cuộc cãi vã với cả trọng tài, và đặc biệt trong năm 2015 thì có một cái điều không hay xảy ra đối với cả Nick Kyrgios, tức là trong trận đấu với Stan Wawrinka thì anh đã có những lời lẽ không hay đối với Stan Wawrinka và bạn gái của Wawrinka, và điều này đã khiến cho Nick Kyrgios đã bị báo chí rồi là người hâm mộ chỉ trích rất là nhiều, và đặc biệt là nhiều khán giả hâm mộ tennis của Australia còn nói họ sẽ tẩy chay Nick Kyrgios vì những hành vi có thể nói là thiếu văn hóa của Nick Kyrgios trên sân quần vợt, nhưng tôi cũng muốn các khán giả quần vợt của Australia và đặc biệt là ban lãnh đạo quần vợt của Australia nhớ rằng là Nick Kyrgios vẫn còn là một tay quần vợt rất là trẻ. Và nếu chúng ta nhìn lại thì những tay vợt trẻ khác như là Djokovic hay là Federer, khi họ ở tuổi của Nick Kyrgios thì họ cũng có những hành vi như vậy, tức là họ cũng thiếu sự kiềm chế, thiếu bình tĩnh ở trên sân, và mỗi lúc thua thì họ thường cãi vã với trọng tài và đặc biệt là thường có những lời lẽ không hay. Và chỉ khi họ có nhiều kinh nghiệm thi đấu hơn và họ khắc phục được điểm yếu này thì Djokovic và Federer mới trở nên thành công. Vào trong mùa giải trước, khi mà Nick Kyrgios bị báo chí chỉ trích rất là nhiều, thì bản thân tôi cũng đã viết một lá thư cho Nick Kyrgios thông qua mạng Facebook và nói với Nick Kyrgios rằng là một fan hâm mộ của Nick Kyrgios thì tôi hy vọng rằng là Nick Kyrgios trong mùa giải năm nay sẽ trưởng thành hơn trên sân thi đấu quần vợt. Nếu như anh nhìn lại tấm gương của Federer và Djokovic thì hai tay vợt này phải từ khi họ trở nên trưởng thành hơn và đặc biệt là thái độ thi đấu tốt hơn thì họ mới giành được những chức vô địch Grand Slam. Và năm nay dường như sau cái giải Holman Cup thì có lẽ như Nick Kyrgios đã làm được điều đó khi anh thi đấu tốt hơn, luôn có một nụ cười trên môi và đặc biệt rằng là anh đã bỏ được những cái thói hư tật xấu trên sân quần vợt trong lúc thi đấu.
Và chúng ta sẽ chờ xem Australian Open năm nay Nick Kyrgios sẽ thi đấu như thế nào. Anh có nhắc đến Djokovic và tôi nhớ ngay tới một trận đấu kinh điển vừa mới diễn ra. Djokovic gặp Nadal tại giải Qatar Open.
Trong trận đấu chung kết ở tại giải Qatar Open thì có thể nói Djokovic đã đánh bại Nadal một cách rất là dễ dàng với tỷ số là 6-1-6-2. Có thể thấy rằng là Djokovic đã tiếp tục mùa giải năm 2016 với những gì mà anh đã chấm dứt ở mùa giải 2015 với một phong độ trói sáng, và có lẽ anh vẫn là ứng cử viên hàng đầu cho tất cả các danh hiệu Grand Slam trong mùa giải năm 2016 và xứng đáng với ngôi vị số 1 mà hiện giờ Djokovic đang nắm giữ.
Có lẽ chúng ta nói khá là nhiều về các tay Việt Nam. Còn về các bóng hồng trên sân quần vợt của giải Australian Open năm nay thì anh đánh giá như thế nào khi mà có vẻ như là rất là nhiều tay vợt nữ có nhiều tiềm năng đã phải rút lui khỏi giải năm nay?
Chúng ta có thể thấy rằng là rất là nhiều tay vợt tên tuổi hàng đầu đã phải rút lui khỏi các cái giải đấu chuẩn bị, và đặc biệt là bốn cái tay vợt hàng đầu thế giới là Serena Williams, Maria Sharapova, Simona Halep và Garbiñe Muguruza đều phải rút lui khỏi giải đấu tiềm mở rộng này. Và trong ngày hôm qua thì thêm hai tay vợt nữa cũng đã phải rút lui khỏi các cái giải đấu tiềm mở rộng, đó là Kvitova, chị là đương kim vô địch của giải Sydney International, và chị vì chấn thương chị sẽ không thể bảo vệ được cái ngôi vô địch của mình. Và tay vợt khác đó là Rawonska, tay vợt người Ba Lan này cũng sẽ không thể tham gia cái giải đấu tiềm mở rộng bởi vì chấn thương ở chân. Có thể nói là các cái tay vợt nữ hàng đầu thế giới họ bị chấn thương và họ không thể tham gia các giải đấu chuẩn bị. Nếu mùa giải bắt đầu mà những chấn thương của họ không kịp phục hồi thì họ sẽ không có được phong độ tốt nhất. Thì đây có thể nói là một cái cơ hội rất là tốt cho cái tay vợt số 1 của nữ của Australia hiện nay, đó là Sam Stosur, khi chị này vẫn đang cố gắng để giành được một cái chức vô địch Grand Slam trên sân nhà.
Đó là diễn biến về môn quần vợt. Chúng ta chuyển sang một số sự kiện thể thao có thể nói rằng khá là đặc biệt, lạ lẫm. Chúng tôi có nhận được tin là giải bóng rổ nhà nghề Mỹ NBA dự định tổ chức một trận đấu để tri ân các cầu thủ gốc Úc thi đấu cho giải đấu này và có những đóng góp đáng kể cho NBA của Mỹ. Bình luận viên Việt Hoàng đánh giá như thế nào về cái ý nghĩa của sự kiện này ạ?
Theo tôi nghĩ, đây có thể nói là một điều rất là tốt đối với bóng rổ của Úc và đặc biệt là rất là đáng hoan nghênh ban tổ chức của giải NBA khi mà họ sẽ quyết định kỷ niệm cái ngày Australian Day, bởi vì những cái tài năng đến từ nước Úc đang thi đấu tại giải NBA. Vào những mùa giải gần đây thì có rất là nhiều các cái vận động viên bóng rổ hàng đầu của Úc đã tới thi đấu cho các đội bóng ở giải NBA, và đặc biệt là rất là nhiều cầu thủ trẻ của Úc cũng đã tới thi đấu của giải dưới của NBA là NCAA và sau đó được tốt nghiệp lên giải NBA. Một trong những tên tuổi lớn nhất hiện giờ của Úc đang thi đấu tại giải NBA đó chính là Matthew Dellavedova. Thì anh này hiện giờ đang thi đấu cho đội bóng Cavalier và anh được thi đấu cùng với cả thần tượng bóng rổ số 1 hiện nay trên thế giới, đó là LeBron James. Thì bản thân trong mùa giải năm trước khi mà Dellavedova có những trận đấu rất là hay khi anh thi đấu xông xáo và đã khiến cho các đồng đội thực sự là cảm phục. Có một cái trận đấu trong cái giải Final Series mà sau khi trận đấu kết thúc, Dellavedova đã bị kiệt sức và anh phải đưa thẳng tới bệnh viện. Thì sau trận đấu này, LeBron James có nói rằng là Dellavedova là người hùng, là trái tim của Cavalier, và có thể nói là những cái vận động viên bóng rổ hàng đầu của Mỹ và đặc biệt là bản thân LeBron James rất là kính nể các cái vận động viên đến từ Úc, bởi vì đây là những vận động viên không chỉ có tài năng mà họ thi đấu hết mình, hơn 100% sức lực của mình, và chính điều đó đã khiến cho giải NBA sẽ kỷ niệm ngày Australian Day trong mùa giải năm nay với những cái trận đấu vào đúng vào ngày Australian Day 26 tháng 1.
Vâng, chúng ta đến với một trận đấu khác cũng rất là hấp dẫn mà nhiều người chờ mong xem lắm. Bởi vì là khi đó thì một cơ thủ nữ vô địch thế giới sẽ tranh tài với cơ thủ nam.
Một cái cơ thủ người Trung Quốc, đó là gốc từ Hồng Kông, là NONG. Cơ thủ này sau khi giành chức vô địch ở giải thế giới snooker của nữ thì cô sẽ được quyền tham dự cái giải đấu snooker World Championship của nam. Tất nhiên cô sẽ phải thi đấu 3 vòng loại và nếu như cô vượt được qua 3 vòng loại thì cô sẽ được chính thức tranh tài tại giải World Snooker Championship của nam. Thì có thể nói đây là một bước tiến rất là lớn đối với những cơ thủ nữ, nhưng không chỉ vậy mà đặc biệt là với các cơ thủ đến từ châu Á, bởi vì môn snooker thường được thống trị bởi các cơ thủ đến từ châu Âu và đặc biệt là các cơ thủ đến từ Anh.
Khi mà bình luận viên nhắc đến Anh Quốc thì chúng ta đều biết rồi, đây là một quốc gia rất nổi tiếng với những tay snooker tài năng nhất thế giới. Tuy nhiên trong thời gian gần đây thì không chỉ các tay cơ nữ của Trung Quốc, Hồng Kông mà bây giờ cả các tay cơ nam của Trung Quốc họ cũng nổi lên rất là nhanh. Nguyên nhân của điều này là gì ạ?
Về những cái thành tích gần đây của các cái cơ thủ đến từ Trung Quốc thì gần đây nhất là cơ thủ 15 tuổi người Trung Quốc tên là Yan Bingtao, thì anh này đã giành thắng lợi trước nhà vô địch của Master 2015 là Sean Murphy, và bản thân Sean Murphy cũng phải nể phục cơ thủ 15 tuổi đến từ Trung Quốc. Và một cơ thủ khác của Trung Quốc cũng đã đạt được những thành tích rất là nổi bật trên trường quốc tế, đó chính là Ding Junhui, thì anh này đã từng hai lần vô địch giải UK Snooker Championship và hiện giờ vẫn đang là một trong những hàng đầu trên thế giới. Nguyên nhân của những cái thành công gần đây của các cơ thủ của Trung Quốc có thể nói được là các cơ thủ này luôn luôn được tập luyện ở trong cái môi trường đỉnh cao, và đặc biệt là những cái cơ thủ ví dụ như là Ding Junhui thì anh đã sang Anh Quốc từ rất là trẻ và anh chỉ có ăn và tập snooker cùng với những người cơ thủ hàng đầu của Anh, và chính điều này đã khiến cho trình độ của các cầu thủ của Trung Quốc đã được tăng lên rất là nhiều. Và hiện giờ trên trường quốc tế, ngoài các cầu thủ đến từ Anh Quốc thì các cầu thủ của Trung Quốc đang chinh phục được những đỉnh cao và đặc biệt là nằm trong top những cầu thủ hàng đầu trên thế giới.
Vâng, và tới đây thì tạp chí thể thao hàng tuần cũng xin được khép lại. Cảm ơn bình luận viên Việt Hoàng.
Vâng, xin chào Xuân Ngọc và xin chào các quý vị thính giả của SBS Radio.